đây không phải là vấn đề mẹ hát, con khen hay, mà là một tiến trình tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ. Đã từ lâu, khoa học đang tìm kiếm những nền văn minh đã mất, The Lost Civilizations, nhất là văn minh cổ Hy Lạp và cổ Trung Hoa. Vì vạn vật trong vũ trụ và ngay cả vũ trụ cũng phải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Trăng tròn, trăng khuyết, cực thịnh, cực suy. Đó cũng là thuyết tuần hoàn biến dịch của Khổng Tử. Cũng vì lẽ đó mà các khoa học gia đã để lại những ống thời gian,
tập xưa đưa tâm,
để sau này nếu trái đất tan vỡ hoặc nền văn minh của nhân loại tàn lụi, những chủng loại khác ở những hành tinh khác có thể nhờ những ống thời gian này mà truy tầm lại được nền văn minh tiến bộ của chúng ta ngày nay. Vì vậy, chúng ta không lấy làm lạ tại sao người Ai Cập cổ xưa đã xây được những kim tự tháp mà bây giờ với máy móc tối tân chưa chắc chúng ta đã xây nổi. Thành thử, những gì khoa học mới khám phá trong mấy thế kỷ gần đây thì trong các kinh Phật cổ xưa đã nói đến từ lâu rồi. Đó cũng là lý do mà tôi dám mạo muội đặt tên cuốn sách này là Đạo Phật siêu khoa học. Và chủ đề của cuốn sách này lần lượt được chứng minh cụ thể bằng những khám phá mới của khoa học. Đức Phật cấm người Phật tử không được kiêu mạn, nên chúng tôi không dám kiêu mạn mà chỉ nói lên sự thật, vì sự thật vẫn là sự thật. Trong khi bản thảo sách này gần đưa in, tôi may mắn đọc một bài khá đặc biệt nói về sự thành công của khoa học trong việc tạo nên những hạt siêu nguyên tử, khiến tôi không thể không viết thêm trang này. Trong tuần này, tháng 1 năm 1997, báo chí loan tin rằng hai khoa học gia Wyman và Cornell thuộc Đại học Colorado đã dùng kỹ thuật đông lạnh để làm chậm tốc độ di chuyển của những hạt nguyên tử. Theo cơ học tỉnh, và nhiệt động học, những hạt nguyên tử được nối liền với nhau bằng chất lỏng, chất đặc và hơi. Ở nhiệt độ trung bình, những hạt nguyên tử di chuyển với tốc độ 1.000 dặm một giờ. Nhưng hai khoa học gia nói trên đã kèm chúng di chuyển vào khoảng 60 cm một giờ. Với tốc độ này, khoảng cách thông thường giữa các hạt nguyên tử biến mất và chúng lồng vào nhau để tạo thành một hiện tượng gọi là hiện tượng đông đặc Bose-Einstein. Cách đây 70 năm, Albert Einstein và Bose đã tiên đoán hiện tượng này. Trước kia, độ đông đặc kỷ lục là 1/1,5 triệu của một độ trên 0 độ Kelvin. Với kỹ thuật mới, hai khoa học gia nói trên đã phá kỷ lục này bằng 40/1,000,000 của một độ trên 0 độ Kelvin, hay -459 độ Fahrenheit. Những hạt nguyên tử thường xuyên di chuyển loạn xạ. Chúng quay tròn trong nước, vi vút trong gas và rung động như những lò xo vi ti trong không gian. Trong cuộc thí nghiệm, hai khoa học gia nói trên đã bỏ những hạt nguyên tử, một chất kim khí hiếm có, trong trạng thái hơi vào trong một cái lọ và kèm chúng bằng những khối từ bao quanh. Đoạn họ xịt lên chúng những phân tử ánh sáng hay quang tử từ những tia hồng ngoại bắn ra để kèm bớt sự di động thần tốc của chúng. Cuối cùng, họ cho những hạt nguyên tử ấm thoát khỏi hàng rào từ lực và để lại những nguyên tử lạnh hơn. Kết quả còn lại vào khoảng 2.000 hạt nguyên tử lạnh nhất và di động chậm chạp. Các khoa học gia gọi những nguyên tử này là siêu nguyên tử vì chúng có những thành phần hoạt động như một toàn thể.
Chúng có những đặc tính hoàn toàn khác biệt với những đặc tính của vật thể. Chúng vô dạng, lạnh lẽo và là một trạng thái mới của vật thể.
Cuộc thí nghiệm này có mục đích nghiên cứu nguyên lượng cơ học để tìm hiểu chiều sâu của thế giới hạt tử.
Wyman hy vọng trong vài năm nữa sẽ tạo nên những tia laser nguyên tử để chế tạo những linh kiện.
Cực kỳ vi ti và chớp nhoáng.
Như đã trình bày ở trên, những thí nghiệm trong những máy gia tốc hạt nhỏ, máy gia tốc tròn và phòng ảo ảnh cho thấy những hạt ảo quay tròn, tương tác, đối xứng, khoáng chuyển và đột hiện đột biến trong những phân số hàng 40 phần tỷ của một giây đồng hồ, khiến không tài nào nắm bắt, kiểm soát và nhất là hệ thống hóa chúng được.
Với thí nghiệm làm chậm sức di động của những hạt nguyên tử từ 1.000 dặm giờ xuống còn 60 cm một giờ, các khoa học gia hy vọng rằng có thể đi sâu hơn nữa vào thế giới hạt tử để tìm kiếm thực tại cuối cùng của sự vật. Theo thiện nghĩ, đây là bước nhảy vọt trong lĩnh vực hạt nhân. Thí nghiệm này cũng tương tự như phương pháp Taylor đã tuyển chọn những người thợ khéo nhất và làm việc nhanh nhất. Họ quay phim những động tác làm việc của người thợ và đem chiếu chậm lại để chọn lựa những động tác nào hữu hiệu nhất, nhanh nhất và tiết kiệm nhiều thời giờ nhất. Ở đây cũng vậy, các khoa học gia làm cho những hạt ảo di động chậm lại từ 1.000 dặm giờ xuống đến 60 cm giờ để nhận diện và theo dõi sự di chuyển cùng những hoạt động của chúng một cách dễ dàng hơn trước. Bước tiến nhảy vọt này sẽ cụ thể hóa việc khám phá những hạt ảo vi tế hơn, thay vì chỉ căn cứ vào những xác suất, những phép tính, những phương trình trừu tượng. Trong những bài khác, tôi đã nói khoa học có hướng đi của nó, nghĩa là tiến mãi không ngừng. Và khoa học đã có những điểm son đưa nhân loại từ tình trạng dã man đến tình trạng văn minh tiến bộ như ngày nay. Tuy nhiên, Phật đã dạy rằng chúng ta không bao giờ tìm cầu được thực tại cuối cùng của sự vật vì, thứ nhất, vũ trụ chỉ là một quan niệm như Ngài Vô Trước đã nói. Và thứ hai, vũ trụ khi phân tách đến cùng chỉ còn lại những xung chuyển hay những làn sóng như Albert Einstein đã tuyên bố. Một câu châm ngôn cổ Trung Hoa nói rằng đạo giáo biết gốc rễ của sự vật, mà khoa học chỉ biết cành lá, hay nói một cách khác, khoa học chỉ là chân tay, trong khi đạo giáo và triết học mới là đầu óc. Trong thời gian nằm bệnh viện chung phòng với một giáo sư vật lý Hoa Kỳ gốc Nga Xô, tôi đã thảo luận với ông nhiều vấn đề. Chúng tôi đều đồng ý rằng thỉnh thoảng trong đám nhân loại có một số người lỗi lạc như Newton, Einstein và gần đây Stephen Hawking đã được trời Phật hay Thượng Đế ban cho trí tuệ siêu việt để dẫn dắt nhân loại. Nhà đại khoa học gia như Newton đã nói rằng sự hiểu biết của ông chỉ là những vỏ sò nhặt trên bãi biển. Vì vậy, 100 năm sau, 1.000 năm sau, hay 1 triệu năm sau, khoa học cứ dấn thân mãi, cứ tìm kiếm mãi, cũng chẳng bao giờ khám phá được thực tại cuối cùng của sự vật, hay là những bí mật của trời Phật, của Thượng Đế. Phép thần thông đầy mình như Tề Thiên Đại Thánh cũng không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Và Thiện Tài Đồng Tử đi hoài đi mãi trong lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền cũng không tìm được lối thoát. Mục thứ 5,
trong chương 1. Thuyết sư tơ trời và thuyết quang minh của nhà Phật. Sư tơ trời là một thuyết vật lý lượng tử, cho rằng những lượng tử căn bản là những vật được phóng dài theo đường thẳng y như những sợi dây, thay vì những hạt tử vi tế không trọng khối ở trong không thời như đã được các thuyết khác chủ trương. Năm 1980, thuyết siêu tơ trời được phổ biến sau khi Michael Green thuộc Đại học Queen Mary ở London và John Swart thuộc Viện Kỹ thuật California Institute of Technology, Caltech, trình bày rằng vài loại học thuyết này có thể đưa đến một thuyết về lượng tử đầy đủ và thích hợp trong việc mô tả trọng trường cũng như các lực yếu mạnh và điện từ lực. Việc khai triển thuyết lượng tử thống nhất này là mục tiêu hàng đầu của những thuyết vật lý lượng tử. Những lượng tử căn bản trong thuyết siêu tơ trời là những sợi dây một chiều không trọng khối và chiều dài 10 vĩ thừa trừ 33 cm, hay 1/1000 tỷ tỷ của 1 cm. Khoảng cách này gọi là chiều dài của Planck. Mà tại đây, những tác dụng của những lượng tử trong trọng trường không thể bỏ qua được. Những sợi dây sung lên và mỗi điệu sung tương ứng với một lượng tử khác. Những sợi dây siêu tơ trời cũng có thể tương tác một cách tương tự với những tương tác của những lượng tử khác. Những thuyết nói về những lượng tử căn bản đã được giới thiệu vào đầu năm 1970 với mục đích mô tả lực mạnh. Mặc dù nguyên lượng sắc động học được sớm công nhận là một thuyết rất đúng của lực mạnh, thuyết siêu tơ trời có thêm một bộ mặt mới khi được bổ túc thêm việc siêu đối xứng. Siêu đối xứng là sự đối xứng giữa fermions và bosons. Fermions là những phân tử có nửa độ quay tự nội, hay spin bán nguyên, và bosons là những phân tử có độ quay tự nội, hay spin nguyên vòng. Thuyết siêu tơ trời không những bao quát mọi lực căn bản, mà còn được coi như một thuyết thống nhất các lượng tử và các lực. Lúc đầu, thuyết này đã nói nhiều về vấn đề không thời với không gian 10 chiều, thay vì 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian như mọi người đã biết. Còn 6 chiều kia hình như có thể đã bị thu hẹp hay làm cong đến một mức độ quá nhỏ khiến không thể thấy được. Tuy nhiên, thuyết siêu tơ trời vẫn có khuyết điểm là chưa cắt nghĩa được trọng khối của những phân tử đã biết. Ngoài ra, thuyết siêu tơ trời hé mở cho ta thấy sự hiện diện của một phân tử dưới dạng thức bóng vật thể mà những vật thể thường có thể tương tác nhờ trọng trường. Tachyon. Tachyon là một hạt vi phân tìm nguyên tử bay nhanh hơn ánh sáng. Tuy chưa được thử nghiệm, sự hiện diện của tachyon rất phù hợp với thuyết tương đối, và thuyết này lúc đầu chỉ được áp dụng cho những vật bay dưới tốc độ của ánh sáng. Cũng như những phân tử khác như âm điện tử, chỉ có thể tồn tại nếu bay dưới tốc độ của ánh sáng. Với tachyon, muốn tồn tại, nó phải bay nhanh hơn tốc độ của ánh sáng, và lúc bấy giờ nó sẽ trở nên một phân tử có trọng khối thật sự. Cũng xin nhắc lại là, theo Einstein, không một vật nào có thể bay nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Nếu vật đó bay gần với tốc độ của ánh sáng, thời gian được rút ngắn lại, nhưng trọng khối lại gia tăng. Nếu bay bằng với tốc độ của ánh sáng, trọng khối của vật đó sẽ tăng lên đến vô giới hạn, để kết luận tachyon chỉ là một giả thuyết, cũng như neutrino và hố đen trước kia cũng chỉ là những giả thuyết. Cho nên đến ngày nay, tachyon vẫn không có thật. Về thuyết siêu tơ trời, theo thiển nghĩ, rất phù hợp với thuyết sát na và quang minh của nhà Phật. Trong các kinh Đại Thừa, nhất là kinh Địa Tạng và kinh Hoa Nghiêm, đã nói rất nhiều về quang minh. Trong kinh Hoa Nghiêm, hầu hết các trang đều nói đến việc Phật phóng quang. Ngay đến 12 danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, danh hiệu nào cũng có chữ quang. Vì có Hòa Thượng Thích Thiện Thanh và cụ Nghiêm Xuân Hồng đã nói quá tỉ mỉ về quang minh, tôi chỉ xin tóm tắt những ý chính của hai chữ quang minh của nhà Phật. Theo kinh Phật, chánh báo tức chúng sinh và y báo tức cảnh vật, trong pháp giới hữu hình hay vô hình đều được dệt bằng quang minh cả. Nói rõ hơn, thân của chư thiên, thân người, súc vật và cây cỏ cũng đều dệt bằng quang minh. Chỉ có khác là quang minh của chư Phật và chư vị Bồ Tát tràn đầy và sáng rỡ hơn quang minh của người thế tục. Sự quang minh của người lại sáng hơn quang minh của súc vật và thảo mộc. Lý do là thần thức của con người đã thăng hoa hơn là thần thức của động vật và thảo mộc, mà nhà Phật gọi là phi tình thần thức. Điều để hiểu là khi y báo và chánh báo đều được dệt bằng quang minh, thì cả hai đều phát ra quang minh. Lý tương sinh tương duyên trùng trùng duyên khởi của Phật giáo đã cắt nghĩa việc kết hợp nên thân căn của chúng ta và của vạn vật. Muốn hiểu được lý này, cần hiểu những điều căn bản về thuyết sát na của nhà Phật. Sát na là những tia chớp nhoáng hiện lên và biến đi liên tục, không gián đoạn, mà kinh Phật gọi là đẳng vô gián duyên, nghĩa là không kẽ hở. Ví dụ, tia B biến đi, tia A hiện lên, và cứ tương tự tương tục như thế. Lấy thí dụ cụ thể, một tia nước là sự kết hợp của vô vàn vô số những giọt nước nối liền với nhau, tương tự như một chuỗi ngọc. Một ngọn nến cháy cũng là do vô vàn vô số những tia chớp nhoáng phục lên, là do sự đốt cháy của cực vi sáp ong và cực vi không khí. Thân căn của chúng ta cũng do vô vàn vô số những tia chớp nhoáng kết lại, giống như những hình vẽ trong phim hoặc họa. Chẳng nói đến người, động vật, thảo mộc và khoáng vật cũng đều phát quang minh, nhưng đây là một thứ quang minh hạn hẹp và thấp kém. Với loài người, càng tu cao bao nhiêu, quang minh càng tràn đầy, sáng rỡ và biến chiếu bấy nhiêu. Vì thế kinh Hoa Nghiêm gọi chư Phật là tạng quang minh. Bồ Tát Long Thọ khi thuyết pháp ở bìa rừng, người nghe không thấy Ngài mà chỉ thấy hàng trăm mặt trời sáng rỡ ở trên không trung. Các khoa học gia đã làm những thí nghiệm và khám phá ra những điều lý thú sau đây. Thứ nhất, một lá cây bị cắt đôi, nếu dùng kính đặc biệt sẽ thấy phần bị cắt phóng ra quang minh, tạo thành hình chiếu của phần lá bị cắt. Thứ hai, một lá cây ban đêm phóng quang minh trông như thành phố Los Angeles hay San Francisco lộng lẫy ánh đèn về đêm. Thứ ba, đuôi con thằn lằn bị cắt cũng phát quang, tạo hình chiếu của phần đuôi bị cắt. Thứ tư, khi cây bị chặt, nó tự động phát ra một luồng chấn động báo hiệu cho những cây khác ở chung quanh. Trong ngoặc, xin xem bài khi cái cây bị chặt sẽ phát ra tiếng kêu. Vì thế, Phật cấm các tu sĩ không được dẫm lên cỏ non. Trong băng giảng, một sư cô kể rằng có một số tu sĩ không dám giả gạo, bóc vỏ chuối ăn hoặc chà vỏ đậu. Một số tu sĩ khác đã bị Phật quở vì đào đất,
đất chùa, khiến giết chết một số côn trùng. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật cũng quở những người ép dầu, chờ có trùng mới ép, để được nhiều dầu hơn. Ngay việc uống nước có trùng, Phật cũng coi như ăn thịt chúng sinh. Vậy những vị thích ăn dưa chua, coi chừng ăn thịt chúng sanh đấy. Tới đây là hết băng thứ hai. Sẽ đọc tiếp một ngày ở băng thứ ba, trang 78.
Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, song song với bộ tám băng Đạo Phật siêu khoa học này, Tâm Từ đang hoàn thành bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện của Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng, dịch ra Hán văn, và Hòa Thượng Trí Tịnh dịch sang Việt văn. Trong bộ ba băng này có kể lại năm tiền kiếp của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong khi đọc bộ kinh này làm cho chúng ta hiểu rõ hơn về hạnh nguyện của Ngài. Mong rằng bộ kinh đọc này sẽ giúp cho chúng ta lắng lòng thanh tịnh, trì niệm theo trong những thời lễ tụng niệm kinh Địa Tạng. Nam mô Đại Thánh Đại Từ Đại Bi Bổn Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.